Cảm ơn quý thính giả đã đến với chương trình Phát thanh Nguồn Sống. Hôm nay chúng tôi kính mời quý thính giả nghe tiết mục Niềm tin và cuộc sống. Trong chương trình hôm nay, chúng ta tiếp tục nói về ảnh hưởng của tội đối với tình trạng sa đọa của con người. Nhưng trước hết, kính mời quý thính giả nghe ca khúc Tình Chúa, sáng tác của Thành Tâm qua tiếng hát Dalina.
Còn mơ tim yêu còn dệt thơ thì tình Chúa hững hờ, Chúa vẫn giang tay trông chờ, đôi mắt ngưng lệ mờ nhưng con vẫn làm ngơ. Và khi tình yêu con tan vỡ, tim yêu con sầu khổ, chạy đến Chúa trói từ thôi. Rồi khi đường trần con sao đau, tương lai còn mờ ảo, chạy đến Chúa kêu cầu, Chúa vẫn đôi tay rộng mời, tình Chúa không đôi rời, lòng Chúa bao dung đời đời. Mắt vương lệ mờ, chiều mến trong con tường.
lòng Chúa đang cần ngậm ngùi. Ôi vì yêu mà Chúa không tiếc đời, trên thập giá kia lòng Chúa.
Vừa rồi là tiếng hát Delina trong ca khúc Tình Chúa của Thành Tâm. Bây giờ mời quý thính giả nghe tiếp Niềm Tin Về Sự Tha Tội. Trong chương trình kỳ trước, chúng ta đã đề cập đến hậu quả của tội đối với tình trạng sa đọa toàn diện của con người. Chúng ta đã xác định ý nghĩa của sa đọa toàn diện không phải là con người trở thành cực ác, cực xấu như nói về mức độ hay cường độ phạm tội, nhưng có nghĩa là toàn thể các khía cạnh trong bản chất con người đều suy đồi. Kinh Thánh cho thấy ảnh hưởng suy đồi của tội lỗi trên thân xác, trên lý trí, trên xúc cảm và ý chí. Trong Roma chương 7 câu 24, sứ đồ Phaolô kêu lên: "Khốn nạn cho tôi, ai sẽ cứu tôi thoát khỏi thân thể hay chết này?" Roma chương 8 câu 10 câu 13: "Vậy nếu Chúa cứu thế ở trong anh em thì thân thể chết nhân cớ tội lỗi, mà thần linh sống nhân cớ sự công bình. Thật thế, nếu anh em sống theo xác thịt thì phải chết, song nếu nhờ Thánh Linh làm cho chết các việc của thân thể thì anh em sẽ sống." Kinh Thánh cũng cho biết tội lỗi ảnh hưởng đến lý trí, cho thấy tâm trí hay lý trí cũng suy đồi do ảnh hưởng của tội, như ghi trong Roma chương 1 câu 21: "Vì họ dẫu biết Đức Chúa Trời mà không làm sáng danh Ngài là Đức Chúa Trời và không tạ ơn Ngài nữa, song cứ lầm lạc trong lý tưởng hư không và lòng ngu dốt đầy những sự tối tăm." Và trong Cô-rinh-tô thứ nhì chương 4 câu 3 câu 4: "Nếu tin lành của chúng tôi còn che khuất, là chỉ che khuất cho những kẻ hư mất, cho những kẻ chẳng tin, mà Chúa đời này đã làm mù lòng họ, hầu cho họ không thấy sự vinh hiển chói lói của tin lành Chúa cứu thế, là ảnh tượng của Đức Chúa Trời." Tội cũng ảnh hưởng đến cả lĩnh vực xúc cảm của con người, khiến cho con người ham muốn và mê đắm bản ngã và mọi thứ trong trần gian hơn là yêu mến Đức Chúa Trời, như ghi trong Roma chương 1, câu 26-27. Trong Galati chương 5, câu 24, sứ đồ Phaolô viết: "Và những kẻ thuộc về Chúa cứu thế Giê-xu đã đóng đinh xác thịt với tình dục và dâm dục mình trên thập tự giá rồi." Thư Timôthê thứ nhì chương 3 câu 2 đến câu 4 cho thấy những người không tin kính Đức Chúa Trời chỉ yêu bản ngã và yêu lạc thú chứ không kính mến Chúa. Vì người ta đều tư kỳ tham tiền, khoe khoang sức sược, hay nói xấu, nghịch cha mẹ, bội bạc, không tin kính, vô tình, khó hòa thuận, hay phao vu, không tiết độ, dữ tợn, thù người lành, lường thầy phản bạn, hay nóng giận, lên mình kiêu ngạo, ưa thích sự vui chơi hơn là yêu mến Đức Chúa Trời. Đó là Timôthê thứ nhì chương 3 câu 2 đến câu 4. Ngoài thân xác, lý trí và tình cảm, ý chí cũng bị tội lỗi ảnh hưởng. Những người chưa được tân sinh không thực sự có tự do, nhưng làm nô lệ cho tội, như Roma chương 6 câu 17 khẳng định. Ngoài những ảnh hưởng trên, suy đồi toàn diện còn có nghĩa là ngay cả tinh thần vị tha của một người chưa được Chúa tái tạo cũng chứa đựng yếu tố của động cơ bất xứng. Những hành vi thiện lành được thực hiện cũng không phát xuất từ tình yêu thuần khiết đối với Đức Chúa Trời. Bất cứ việc lành nào cũng có thêm một yếu tố khác, hoặc là ý riêng, hay là những đối tượng khác thấp kém hơn Đức Chúa Trời. Những người đảng Pha-ri-si thời Chúa Giê-xu thường làm nhiều việc lành, như Chúa nêu lên trong Ma-thiêu chương 23 câu 23. Nhưng họ không có tình yêu thật đối với Đức Chúa Trời. Vì vậy Chúa bảo họ: "Các ngươi dò xem Kinh Thánh, vì tưởng bởi đó được sự sống đời đời. Ấy là Kinh Thánh làm chứng về ta vậy. Các ngươi không muốn đến cùng ta để được sự sống. Ta chẳng cầu vinh hiển bởi người ta mà đến đâu. Nhưng ta biết rằng các ngươi không có sự yêu mến Đức Chúa Trời ở trong lòng các ngươi." Đó là Phúc Âm Giăng chương 5 câu 39 đến câu 42. Họ dò tìm học hỏi Kinh Thánh là điều tốt, nhưng việc tìm kiếm học hỏi đó không xuất phát từ lòng tôn kính Chúa chân thật. Cuối cùng, sự suy đồi toàn diện có nghĩa là tội nhân không thể nào tự gỡ mình ra khỏi tình trạng tội lỗi của mình. Những việc lành tội nhân làm luôn luôn bị ô nhiễm, bị vấy bẩn mà không xuất phát từ lòng yêu kính Chúa thuần khiết, cho nên không thể nào biện chính được trước sự hiện diện thánh khiết tinh dòng của Đức Chúa Trời. Hơn nữa, những hành vi, những việc làm thiện lành, đạo đức của con người không có tính cách thuần nhất, lúc được lúc không, ba chìm bảy nổi. Tội nhân không đủ sức, không đủ quyết tâm, không đủ năng lực thay đổi hay cải cách đời sống. Kinh Thánh thường mô tả tình trạng này của tội nhân là chết về phương diện tâm linh, như Ê-phê-sô chương 2 câu 1 ghi: còn anh em đã chết vì lầm lỗi và tội ác mình. Và câu 5: đang khi chúng ta chết vì tội mình, thì Ngài làm cho chúng ta sống với Chúa cứu thế. Điều này không có nghĩa là những người chưa được cứu hoàn toàn vô cảm và không đáp ứng với những kích thích thuộc linh, nhưng có nghĩa là họ không thể làm, không đủ sức làm điều thiện lành thuần túy tinh dòng. Những điều công chính họ làm giống như áo bẩn ở trước mặt Chúa, theo như ngôn từ của tiên tri Ê-sai. Vì vậy, sự cứu rỗi nhờ việc lành, nhờ công đức là điều hoàn toàn bất năng. Sứ đồ Phao-lô khẳng định trong Ê-phê-sô chương 2 câu 8 câu 9 như sau: và ấy là nhờ ân điển bởi đức tin mà anh em được cứu. Điều đó không phải đến từ anh em, bèn là sự ban cho của Đức Chúa Trời. Ấy không phải là việc làm đâu, hầu cho không ai khoe mình. Bất cứ ai đã từng dùng nỗ lực cá nhân để sống cuộc đời toàn hảo đều có thể hiểu rõ điều sứ đồ Phao-lô nói ở trên. Tất cả các cố gắng đó đều kết thúc trong thất vọng ê chề. Có một giáo sư chủng viện kể lại kinh nghiệm cố gắng sống toàn hảo của ông. Ông liệt kê 30 đức tính của cơ đốc nhân, rồi chỉ định mỗi ngày ông sẽ cố gắng giữ chọn một đức tính đó. Ngày thứ nhất, ngay từ sáng sớm thức dậy, ông giữ đức tính đầu tiên. Buổi tối trước khi đi ngủ, kiểm điểm lại, ông sung sướng thấy mình đã giữ chọn. Hôm sau, ông cẩn thận giữ đức tính thứ hai. Cuối ngày, ông giữ chọn. Cứ thế, với ý chí sắt thép, ông giữ được điều thứ ba cho ngày thứ ba, rồi điều thứ tư cho ngày thứ tư, điều thứ năm cho ngày thứ năm, cho đến điều thứ 30 cho ngày thứ 30. Trong khi sung sướng hãnh diện chuẩn bị ăn mừng chiến thắng, ông chợt xem xét lại điều thứ nhất thì thấy ông đã quên không giữ được từ lâu. Rồi điều thứ hai, điều thứ ba, thứ tư, thứ năm cũng vậy. Cuộc thử nghiệm của vị giáo sư này cho thấy chân lý bày tỏ trong Thi Thiên chương 14 câu 3 phần B, chương 53 câu 3 phần B được trích dẫn trong Roma chương 3 câu 12. Chúng nó đều sai lạc cả, thảy cùng nhau ra vô ích, chẳng có một người làm điều lành, dẫu một người cũng không. Kinh Thánh cho biết lý do con người thất bại là vì bản chất đã hư hoại, như ghi trong Thi Thiên chương 14 câu 3 phần A, chương 53 câu 3A. Không có một con người nào trên trần gian có đủ khả năng sống cuộc đời trọn lành, đạt tiêu chuẩn toàn thiện của Đức Chúa Trời. Chương trình Niềm Tin và Cuộc Sống đến đây xin tạm dừng. Thân mến tạm biệt quý thính giả, và hẹn quý thính giả trong chương trình kỳ tới.